Tùng thủy Tây Phương, cá thập vạn ức Phật độ. Cái tùng thủy Tây Phương nghĩa là Phật cho xá lợi được lực vệ, khi chuyển lại xá lợi Phật đứng lại ta buồn thu, cùng các hàng sư Phật tên Trung Thiên, cùng thiên thanh, tức thường có điểm trên thiên cung giáng xuống, để giáo huấn con cùng độ con cho khỏi tai nạn. Cho nên chúng ta tu chỉ có nguồn điểm ở bộ đầu và khai thông xuất ra được rồi, thì các bạn không xa lạ gì trong ba cõi hết. Đâu đất thì mình đến được. Cho nên từ xưa đến nay con người đâu có khả năng đó, mà những người tự phát đi có khả năng như vậy. Nhưng mà thấy vừa ngày vừa giờ hai ba tình trong thượng trung hạ trong cái thể xác này, tôi trụ trên bề đầu, tôi cứ thừa tiếp ba tầng bên trên đi lên. Thì lúc đó động đâu thì mình mở đó, nhắc đâu thì mình đến đó. Chỗ nào, những vị nào như hồi trước mà các bạn trở về đại định rồi, thì các bạn thấy là cuộc họp nào ở đâu các bạn tới trong cái mắt, không có sao. Cho nên cái câu chuyện mà muốn làm giáo chủ tại thế gian nó không phải khó khăn. Nó có thể nói một thế một chút thiên cơ là mọi người theo, mà theo để làm gì? Những vị đã xuống đầu nói là thiên cơ rốt cuộc đạt được cái gì? Không đạt được cái gì hết. Do cho một đám người theo tu trong tin tưởng và chờ ngày hồi sinh trở lại mà thôi. Rốt cuộc cũng chết lần chết mòn mà không thấy đạo. Cái đó là chuyện thiên cơ. Còn đâu chúng ta đã nắm được cái kỹ thuật tu học và rõ cái nguyên lý cái năng mơ như Đà Phật, thì mỗi bạn sẽ trở về một cái chuyên môn sẵn có mà Đức Di Đà đã thành công. Những vị đã đi trước đã thành công, mà các bạn cũng trở về cái nghề chuyên môn đó thì các bạn đi theo Đức, kể cả kỹ thuật là cái pháp. Cái từ xưa những vị giáo chủ đang làm chuyên thế gian nói thì nghe hay lắm, nhưng mà ai hành được? Không ai. Không có cơ hội cho người ta hành, mà không có cái pháp nào mà chỉ cho người ta hành. Tỉ nữ từ tâm lẫn thật. Cái ngày hôm nay chúng ta đạt được tự nữ từ tâm lẫn thân để tự hành và tự phán xét, tự thấy rõ sự sai lầm của chính mình để có cơ hội ăn năn sám hối. Còn hồi xưa kia là người ta đi tới chùa ta ăn năn sám hối, mà ăn năn cái chừng tôi đặt cho cái chừng như ngày mai tôi cũng tái phạm nữa. Còn tại sao phương pháp nữa nó không tái phạm được? Thì từng số nó đã đi lên rồi, nó thay đổi bên trong, từng số biển trai nơi chắc nó không còn nữa, thì nó không cần thiết làm, bởi vì nó giờ nó hiểu rồi, nó quan tâm rồi, nó không có bị lệ thuộc. Bị lệ thuộc nó mới sai, và nó quan tâm nó đâu có bị sai. Cho nên các bạn định rồi là các bạn không có bị sai, mà thiếu định nó thì bị. Cho nên nhiều người tu cái pháp lý đã dẫn chỉ nhưng người dán lanh thay cội họ, mình có pháp tu ra tu mà đi theo quyền lợi rồi theo o bế rồi này xưa xưa nọ rồi nhập vô trong đó rồi rốt cuộc là mất, không thiền được. Còn cái pháp thiền này mình cứ giữ mình thiền, mình ảnh hưởng, mình học khá thì mình có thể giúp cho ba cõi, chứ không phải là mình lệ thuộc cho tâm ba cõi. Cho nên cố gắng tu và không có lệ thuộc. Cho nên từ Đức Phật Như Đà rồi kiếm tôi xá lợi là gì? Là điểm liên quan đấy, chứ có gì. Các bạn từ ở đây các bạn có hiểu được thượng đế giảng chân lý, cũng thấy rõ bạn là một điểm liên quan thiết từ thượng đế mà ra. Rồi bây giờ cái chuyên nguyên trở về điểm liên quan không? Lúc đó là nhẹ nhõm rồi. Ta sang chơi vô cùng, muốn đi đến đâu đi, ai nhắc là mình tới. Mình cứu người ta, mình không có chỗ công, mình liên liên mà không có chỗ công, mới thật sự là Phật tâm. Cho nên cứ được hành đi, nhớ cái tâm của các bạn là cái điểm tâm, tâm của con người vô vi, không phải phàm tâm, không phải tâm như người mà làm việc ở thế gian đâu, không phải cái tâm đó. Trung tâm bộ đầu mới là cái trung tâm của người tu vô vi. Đó, nó mới liên hệ cái hào quang của Đức Phật. Mình tu tới ngày thì mình thấy ngay cái đầu mình chứ không có đi đâu hết. Thì tất cả những cái ngày nhiễm cho chúng ta tiến tới trong sự sáng suốt quá độ quần sanh bất cứ nơi nào và không có hung dậy trong nội tâm nữa. Lúc nào cũng sáng suốt thì sự ứng chiến liên tục thanh sạch, chứ không có phải là cũng như ông lên bà xuống hành hạ người ta rồi không đưa người ta đi lên đầu.
Cho nên các bạn phải hiểu, bởi vì có nhiều cuốn băng, ông này thướng xung thượng đế, ông nọ thướng xung thượng đế, ông này xung lão sư, nhưng mà tôi đã minh luận rõ ràng. Chúng ta có pháp cứ tu, không phải những vị đó làm gì cho chúng ta được, và chúng ta sẽ hành tiến và khai mở lên, thì tất cả sẽ quan hồi chúng ta. Tôi chắc gì phải đi cao hơn những người có công tu của quý vị. Cho nên tôi hiểu rõ cái này là thực hành, và tự phá mê chấp, không nên tạo cái mê. Tưởng là ông trời tiếng khen tôi mừng, không được. Ông khen là ông hại, ông ban ông cũng hại nữa, mà mình hành là mình được. Tôi nhớ chỗ này. Ông cha cho con cái này là con khổ suốt cả mấy kiếp, chưa sao. À, cũng như bây giờ những người nhà quê mà tới đây được cho cái máy biết đường nào rồi. Thôi, ông trời cũng tin như hơn người thế gian, ông cho cái chúng ta không biết đường nào rồi, mấy năm mới về trong cái máy đó. Cái đó còn khổ để ta hành, để ta tháo gỡ cái nghiệp chướng trong nội tâm chúng ta để chúng ta tiến. Chúng ta mới thấy giá trị của Phật. Chúng ta mới thấy giá trị của người cha kính yêu. Cái kỹ thuật chúng ta nó cao lắm. Nó không phải như ở đây đâu. Ở đây lượng xét chi phạm không có chỗ chứa. Cái tên kia người ta nhắm mắt là ta hiểu hết rồi. Ta cho mình một cái là mình chết, mình không biết đường nào mở đâu. Cho nên hành để đi tới mới có dịp mở. Mà ôm lấy cái đó không có làm gì mở. Chúng như bây giờ mấy ông Phật mà đốt chết thì cho các bạn cái hộp xá lợi. Bạn cứ đem hộp xá lợi bạn thờ, biết cái giá trị của xá lợi là cái gì. Mà sự dày trong cái người hành đạo nó mới có cái đó. Mình giữ được cái tinh khí thần lúc đốt nó mới có cái đó. Rồi mình có làm cái đó không? Có ích gì cho mình không? Để thờ để làm gì? Nhờ sự phù hộ. Thế là mình học cái tính tâm tối và lợi dụng. Trí tuệ càng ngày càng thấp kém và không khai triển. Thì làm con ma cho làm cái gì? Thờ ông Phật mà mình thành con ma thờ chứ. Có mà tôi biết được ông Phật mà tôi hành như ông Phật, tôi thành ông Phật, tôi nên hành. Chứ tại ông Phật mà tôi thành con ma, tôi không thờ làm gì. Tự nhiên tôi là con ma rồi mà tôi thờ ông Phật mà tôi thành con ma, tôi không làm gì. Tôi ý lại mà. Cái gì tôi cũng sai ông Phật làm, tôi không làm. À, tôi thí tiền thứ đà, xin Phật cho con chức tiền để qua ngày. Tôi đâu cần làm. Mà tôi làm sao tôi phát tiền. Cho nên mình tu cái này là đại phước. Tự cởi mở những sự rối ren của nội tâm và rốt cuộc mình vươn tụ luồng điển xa lợn của mình để đi về với Phật. Nhanh nhẹ vô cùng, nói là chúng ta tới khỏi phiền hà. Những người tu đi giúp đỡ ai không có kể cập. Làm là làm, giúp là giúp. Bởi vì nó biết nó sống với trọn lành của chúng nó. Nó có cắt lại những cái gì nó có thể có. Thì nó chỉ đăng bố mà thôi. Cho nên các bạn tu cái pháp này, hãy nhớ rằng tự tu, tự tiến, từ bề trên sẵn sàng ấn độ. Đức Phật tâm chất đó, chúng ta tử Ngài là chúng ta trở về từ tu từ tiến. Chắc chắn là Ngài độ chúng ta và không có bỏ chúng ta. Tùng thủ Tây Phương, quá thập vạn ức Phật độ. Cái tùng thủ Tây Phương nghĩa là Phật cho xá lợi được lực huệ. Khi trưởng lão xá lợi Phật muốn gọi ta điều chi cùng các hàng Phật trong trung thiên, cùng thiên không, tức thì có điểm trên thiên cung giáng xuống để giáo huấn con cùng độ con cho khỏi tai nạn. Hữu thế giới danh viết cực lạc, nghĩa là xá lợi ơi trên thiên đàng, gọi là chốn cực lạc vui vẻ vô cùng, mỗi mỗi đều có cơ sở. Chữ hữu thế giới nghĩa là cơ sở trên trời. Chữ danh viết là mỗi chỗ nào cũng có Phật tiên làm việc biến. Chữ ngồi thanh thả, chứ để xoay khiến điển trang làm việc. Còn mấy vị Phật thì sai cả mấy luồng điển biến hóa vô sông, sinh sinh hóa hóa, vạn vật. Chữ cực lạc là siêng năng, vui vẻ làm việc, tâm cơ sở. Trì độ, hữu Phật hiệu A-di-đà, chữ trì độ nghĩa là lúc nào cũng có Phật. Phẩm ngã, tùng phẩm lớn, tương lĩnh chăm chỉ làm việc. Hữu Phật nghĩa là mỗi phẩm cũng đều là Phật, thì nhờ điểm sáu chữ Di-đà
khoa học của ta. Cho nên cái trật tự chúng ta tu rồi chúng ta thấy rõ cái trật tự. Trước kia chúng ta tranh chấp lấy cái tâm phàm làm trật tự, mỗi một việc cần nhận la lô âm sừng mà việc thì chỉ biết tranh chấp thôi, cái bàn biết tranh chấp mà nói đủ thứ hết, người ta cũng chưa chịu làm. Còn cái phần điểm khác, khi các bạn ngồi đó mà tâm các bạn tưởng thì nó đã làm việc, luồng điển ở trên bộ đạo. Cho nên những người tu có điển có căn tu nó giúp cái bộ đạo. Nó giúp rõ ràng như vậy, nó giúp rồi lên đi luyện rồi. Vừa biết bên trong tư không lúc đó muốn làm gì, chuyện tức là rồi, công việc xong tâm như mắt. Cho nên những việc mà chủ yên hay là giúp đỡ người nào, hứa một tiếng là nó làm rồi. Nhưng mà nhiều khi nó sẽ xảy ra xuống thời gian 5-6 tháng, có khi 5-6 năm nó mới xảy ra. Vì quá nhẹ, trên đó ta quyết định một chút, thì dưới này lâu lắm mới thành tựu. Những câu biến chuyển, từ ngày tôi ra đây, tới Manila tôi có làm 4 câu thơ bằng An Lê, và thế giới sẽ thay đổi, chuyển dịch thiên cơ, thay đổi thời tiết mà này, 4 câu thơ đó. Tới ngày nay mới thấy rõ chút đỉnh thay đổi động đất rồi này, thế nào. Mà mấy 30 năm trước, 1978 tôi ra, là tôi giảng ở cái chỗ đó là cũng cam cây, cũng một thiền đường của người tổ chức địa quốc tế, người du lịch tới đó chơi và học thiền theo cái kiểu mới. À, trước khi thiền thì nhảy đi cầu chặt rồi mới vô ngồi thiền cho khỏe. Đó, cái lề lối của họ như vậy. Rồi họ mời tôi giảng và tôi cứ giúp. Nhất là 4 câu thơ nha, đã in trong cuốn sách của mình cho thiền. Nhưng mọi chuyện của bên trên chúng ta thấy như vậy, nhiều người đem cái thiên cơ xuống nát, chỗ này sập, chỗ kia hư, chỗ nọ tiêu, nhưng mà không có ngày về nó không được, không thể nào được, tính không được. Cho nên bên trên làm cũng mau lẹ, với đó nó thanh nhẹ, làm cũng mau lẹ. Cho nên ngày hôm nay tiến triển cái computer, máy điện não, bấm một cái nó biết rồi. Nó biết dân số người nào tính tình sao nó ghi như đó hết rồi, mà cũng còn chậm hơn trên kia. À, cho nên chúng ta tu về những giới mới kịp thời trở về cái siêu quan văn minh của Thượng Đế ở kỳ tới. Duyên hiện tại thuyết pháp chư thiên là loại ngũ sắc và cũng gọi là ngũ hành. Theo khoa học nó là 5 thứ đèn của 5 tạng. Qua là điểm quan, đó là quyền diệu của ta để cho chúng người xa xuyến. Chỉ thuyết pháp là tâm chỉ nguồn cội nguyên chất của điển, khi khoa học của ta chế tạo thì trở thành ra thứ hào quang chớp nhoáng vô cùng vô biên. Những phẩm làm việc muốn chi được nấy, gọi là khoa học huyền bí, pháp của Phật, để sinh sinh hóa hóa vạn vật biến hóa vô cực vô biên. Ngày giờ phút khắc làm việc, các phẩm Phật nhờ điển này có dưỡng khí trường sanh, lúc thâu sống, thâu ra, vào thì sống chít chít đời đời, lo chi đói cơm khát nước, lo chi chết chóc, lo chi quần áo mũ nón, đều sẵn có, đủ cho các phẩm, lo chi là nghèo giàu như những thế gian mà phải cực lòng đổ mồ hôi sốc con mắt, đó là phép của Phật. Xá lợi Phật biểu độ hà cố danh dự cực lạc. Lúc ấy trưởng lão Xá Lợi Phất quỳ đảnh lễ Phật Tổ, bạch Phật Tổ. Chữ Xá Lợi Phất có nghĩa là chữ xá là bỏ hay là cho, chữ lợi là Như Lai, chữ phất là gió biển lửa, chữ biểu độ là cao đưa, chữ hà cô là nguyên chất gốc rác của điển, chữ dân vị cực lạc là trên thiên đàng thì dùng 2 luồng điển cái nóng và lạnh để chiếu xuống thế gian, mỗi mỗi đều có đo lường phân tích lực lượng của điển làm cho thông thả vui vẻ để lưu những chúng sanh bầu trời thế giới các đẳng nhân vật. Nào là vi trùng bò bay mấy cửa cũng nhờ điển này làm căn bản tâm chỉ của nó. Xá Lợi ơi, con có hiểu chưa?
ta chỉ rành rẽ đó thì chốn thiên đàng gọi là cực lạc. Có nghĩa điểm này chạy thấu đáo bao trùm trời Phật, mỗi mỗi đều phổ độ, cho đến ngọn rau cây cỏ cũng nhờ điểm này gọi là chốn cực lạc, là bao trùm vui vẻ các chỗ cùng cơ sở. Hãy gặp điểm này đều hướng sự sinh sống vui vẻ gọi là cực lạc. Cho nên chúng ta những bạn đạo vui vui, những người tu thể thiết đi nhẹ rồi ra cây bông cũng muốn đứng nói chuyện với nó, từ sự gieo mình của nó, cộng cỏ cây hoa cũng gieo mình, mà có thể nói một vài câu cho nó nghe được, nhuyễn điểm cho nó. Cho nên những bạn cứ thử, bạn nuôi, bạn cầm một cây bông ở trong gia đình, mỗi ngày bạn thiền rồi bạn lấy cái cây bạn vuốt nó thôi. Một cây bạn vuốt mà một cây bạn không có nói nghĩ cho nó, thì mỗi cuối tháng bạn thấy cái cây mà cái bàn tay của bạn được vuốt vô nó khác, nó tươi nhiều lắm. Lúc đó các bạn mới chứng minh, các bạn mới thấy là điểm là cái gì, giá trị của điểm là thế nào. Từ quốc chúng sanh, cái cùi quốc là bao trùm một nước từ âm phủ thế gian cho đến thiên đàng, làm việc thông dụng cũng nhờ hai luồng điển trái của hắc bì Phật, rồi cùng nhờ Thích Ca Mâu Ni hậu tổ cùng hàng chư Phật mỗi mỗi làm việc bao la thế giới, lúc sanh hóa lúc lưu diễn gọi là kỳ quốc chúng sanh, vô hữu chúng khổ đản thọ chi lạc. Chữ vô hữu chúng khổ nghĩa là sự sinh sống vui vẻ quên cực khổ. Chữ đản thọ chi lạc nghĩa là mỗi mỗi loại nào cũng vui vẻ nhờ sự hưởng sinh trường sanh của ta. Các nẻo đều có điểm trường sanh đem tới viện trợ cho chúng nó, từ nhân vật cho đến côn trùng vạn vật cùng rau cỏ cũng hưởng sinh trường sanh của ta, thì nó được vui vẻ. Vui vẻ là quên sầu não, lo buồn, quên cực khổ. Cố danh cực lạc, ta lợi ơi, chỉ cực lạc là sự sống vui vẻ tươi tắn của nó. Hữu xá lợi pháp, cực lạc cấp độ. Hữu xá lợi pháp nghĩa là chữ hữu là hơn nữa, xá lợi là điểm của Mâu Ni Châu hay là Như Lai. Tâm chỉ cốt giác làm ra sự vui vẻ gọi là sự cực lạc. Chỉ quốc độ là mỗi cơ sở hộ độ dưỡng sinh trường sanh, rồi nó cũng làm việc theo chỗ của nó. Từ cực lạc cho đến sung sướng gọi là cực lạc. Thể có khó mới có khôn, hết từ tội ra là thông thả. Cha lợi ơi, còn những chỗ trong bản thể con nào là lục căn lục trần, tả bằng chất, hữu bằng cư, tương bằng mạng, lục căn lục trần thuộc về ngũ tạng, ra ngũ hành là năm thứ ngũ điển, còn bằng chất, bằng cư, bằng mạng gọi là tòa tam pháp, mạng môn tiến hóa, tâm chủ của nó là tim gan phổ, còn điển của nó làm chủ là hai cái cực, sinh ra nước biển. Để độ cho bản thể của con, chỗ nào cũng có điểm lửa vừa hóa sanh hộ độ dưỡng sinh bao trùm bản thể. Bản thể là nước của con cũng như trên thiên đàng vậy, trên thiên đàng cũng như cõi dương gian cũng hoa quả vạn vật rau cỏ, còn trong bản thể con cũng y như trên trời cùng thế gian gọi là nước của con. Bởi thế Phật gọi tiểu thiên địa. Mỗi bản thể con người, con vật cũng thế. Giờ đây ta cũng kể như những tâm chỉ tích tắc trong bản thể của con cũng có mấy vị chức phẩm cùng nhân sự gọi là chúng sanh của con. Trong nước bản thể của con đều có hưởng thọ sinh sống vui tươi, mỗi mỗi đều hưởng cực khổ, thanh nhàn khoái lạc. Thể có cực lạc thì có thanh nhàn, có buồn tủi mới có vui tư. Từ thiên đàng cho tới thế gian đều hưởng ứng, còn sự sâu mê tội lỗi, sâu mê là vui sướng thái quá, mê trầm rồi bị cực khổ là tù tội đó con. Đây ta kể ra sau, trong bản thể của con từ sợi râu, sở tóc ba la, mỗi mỗi đều hưởng ứng như mấy lời nói của ta. Cha lợi ơi, con muốn tu hành theo ta thì phải công phu luyện đạo kỹ lưỡng, mỗi cái đều có tâm chỉ, không một chỗ nào sai sót. Con ráng nghiên cứu mỗi mỗi nguồn điểm và tâm chỉ của nó, con được biết khoa học huyền bí của ta truyền dạy sáu chữ Di Đà, biến hóa vô cực vô sông. Hàng ngày con phải nghiên cứu lấy để luyện đạo công phu, luyện theo gót ta về thiên đàng. Cha lợi ơi, cực khổ lắm đó con, thất trùng lan khuẩn. Chữ thất trùng là bảy thứ vi trùng, do nơi ngũ hành năm tạng đủ màu sắc. Chữ trùng là vi trùng chúng sanh trong bản thể của con. Lan khuẩn là tóc lâm râu chân mày, trong ấy có bảy chỗ cơ sở chính của nó. Tâm mình con chỗ nào lông dài hơn lâm thường thì là cơ sở chính của nó. Chúng nó tương lời khẩm la hán gọi là bảy vía, lâm khốn ngũ hầm cùng hơi điển nắng và điển lạnh theo các sợi dây dân bao bọc bản thể để phụ trợ ngoài lớp da chân lông. Trong đấy có nước tâm là bồi bổ còn hướng cho chúng nó. Khi con được đắc quả thì nó cũng nguyên vật nô lệ phụ trợ cho con canh từng nguyên nhật đánh đổ ngoại tâm. Khi nào có thiên hàng xuất huyết là kẻ thù áp vào bản thể của con, chúng nó phải giữ bờ cõi quanh gấp trong nước của con. Nó có tấm giết kẻ xâm lăng lăng hít. Cha lợi hơn, con thấy chưa, khi con bị thiên hàng xuất huyết vi trùng ngoại tâm áp vào, dân của con ý thức tự không nổi, tự mình mẩy da thịt con nổi ốc chống cự hoặc là lập kho bồn trú bao vây, thì kẻ ngoại tâm nó phải gom lại làm cho da thịt con u nằm ung thư nhức mỏi, bản thể con khó chịu. Bởi thế phải ăn uống bồi bổ sức lực, gọi là nguyên hướng viện trợ cho chúng nó có sức mạnh mẽ hơn thì bản thể của con được an lạc. Thất trùng la dẫn, chỉ thất trùng có nghĩa như trên. La dẫn là nguồn trài mặt lưới bao bọc bản thể của con, giống nó là một thứ văn hay là một luồng dây thép, gọi là một luồng sóng điện của điển. Phút khắc nào cũng làm việc luôn luôn không ngưng trệ để tiếp cho ba thứ huyết trong tánh đỏ tươi đỏ bầm. Trong huyết ấy có một chất lỏng hay là điển, tâm chỉ của nó để giúp cho da thịt xương máu. Thất trùng hàng thọ, chỉ thất trùng đã giải nghĩa như trên, do nơi bảy phẩm viên con làm đầu. Hàng thọ gọi là cây cối có hàng thẳng lẫn. Xá lợi ơi, con có biết chân bộ đầu là núi non, xương sống là cây hàng thọ, là hai thứ hàng cây. Còn cây chân là bốn thứ, một thứ nữa là bộ xanh hóa, cộng là bảy thứ. Nương chiều theo bảy vía của con, giúp đỡ cho nó có sức mạnh mẽ hùng dũng hùng cường để giữ bản thể trong nước của con. Trong đấy có mở chỉ là thứ dầu khoa học, tâm chỉ nguồn điển do nơi đó mà ra. Các thứ cây này là rừng cột trại tù giam linh hồn của con trước kia bị đày đọa. Xá lợi ơi, con được hiểu chưa, khi linh hồn con xa vào đấy, khi cần thế gọi là hài nhi, chứ sự thật là trại tù để giam con. Nhưng nhờ nó che chở nắng mưa xuyên tiết để cho linh hồn con nuôi theo đấy từ 100 năm trở lại, thì sự tù tội phạt nhiều hết tùy theo thiên đình sở định. Niết bàn của con nó cũng là một thứ tâm chỉ bản thể để cho linh hồn con nương dựa, chờ đến khi mãn hạn. Tại này gọi là bản thể hư nát mục bạc. Tâm chỉ của tại này là bất chấp của hết vị Phật tổ hóa sanh, bởi thế phải trả lại cho đất, còn linh hồn thì thuộc về biển trang thiên đàng, thì trả lại cho chư Phật. Chư Phật là tâm chỉ của cơ hương linh hồn con ở. Giai thị tứ biểu châu tất, vương nguyễn thị cố biểu quốc, dân nghị cực lạc. Chữ giai thị tứ biểu châu tất nghĩa là khi linh hồn con lỗi sẽ bị đầy vào xác thân bản thể. Trong bản thể có ba thứ điểm, điểm là nước máu khí trong trắng, khí đỏ tươi, khí đỏ đầm, hợp chung lại để làm việc cho bản thể. Trong bản thể là trại giam của con, cho chú đáo. Nơi con thức tánh thì linh hồn của con là một thứ điểm thanh. Rồi con nguyện đạo pháp lý vô vi, con được lấy một phần huyết tranh của bản thể để phụ trợ cho linh hồn biển của con. Hơn nữa, con luyện đạo pháp luân thường chuyển lập lấy nguyên chất huyết đỏ tươi của bản thể phụ trợ cho linh hồn con. Khi con được thành chánh quả thì thâu gốc điểm ấy lên thiên đàng. Hồn của con là chánh đáng tâm chỉ, còn huyết của bản thể khi tâm cùng đỏ tươi là một thứ trượt. Khi con về thiên đàng rồi, nó hóa thành một thứ đất nước cơ sở để cho con ở làm việc. Còn các thứ điểm mở chỉ xương sẽ hóa ra núi non, cây cối bao la cùng rau cỏ bông hoa, làm một cái xứ sở hợp về tây bắc, là chỗ gốc trời trống lỏng. Tạm bỡ nơi đó là một nước của con để làm việc cho Phật, gọi là tư tạo nền tảng cho con. Đất nước của con độc quyền tự do ăn ở và sai khiến đồ đệ của con thâm hạ liên cũng như ta lúc trước, bởi thế chỉ tư là nền tảng bồi bổ cho linh hồn sinh sướng, gọi là cực lạc tốc độ, đó là tâm chỉ của con. Cho nên chúng ta tư đây là nay lập một chút, mai lập một chút, rồi nó kêu bằng tự tư tự tiến, tự lực cứu sanh. Trở về phải sẽ đi về chính Phật. Phật cánh nó là đâu có chỗ đất đai gì, nhưng mà chúng ta đã làm sẵn đây rồi, chúng ta trở về đó cũng có cảnh, cũng có nơi ở, có chỗ ngự, chỗ làm việc đầy đủ hết thảy. Cho nên Phật không có nương tựa và không có nhờ ai hết, chỉ mà tự tu tự tiến và tự lực cánh sanh. Chữ vô nghĩa thì có biểu quốc danh vị thực lạc, nghĩa là chỉ tu là trao đổi, sửa đổi, lập lại nền tảng trên thế nào. Cha lợi ơi, con có hiểu chưa? Trời thì ba góc đặt có đủ nhân viên làm việc, còn góc cấm thiếu ấy để dành cho những linh hồn nào thích tánh trở về quê hương tự tu, tự lập, gọi là một nước thiên đàng cực lạc của con. Con có công phu thì chư Phật ban chỗ trống ấy cho con để tự tu tự tạo, tự lập cơ sở tâm thần, con mới rộng gian thanh thả để làm việc. Chứ Phật trời không tư vị, thể có làm có ăn có tu mới thành Phật, mới về cõi trời được mà chiếm cứ. Hữu xa lợi thấp cực lạc chất nộ, hữu thấp đủ trừ bát công đức hữu. Chứ hữu xa lợi thấp, xa lợi thấp là điểm của Đức Di Đà cùng xứng đảnh lễ bạch Phật. Nếu vậy thì con bị tù tội cực khổ, con thức tâm tu hành về đến đây cũng còn cực khổ hơn. Lúc ấy lường điểm Phật tổ nói, đây là ta chỉ cái tâm chỉ con được khỏi tù tội mà thức tâm tu hành, thì con lập nền tảng cho con có sẵn, con đã tạo rồi, gọi là cực lạc. Sao lại than cực? Sao lại ơi, khi con ở thế gian, con tu là tạo lập, để khi về thiên đàng con gom góp đem theo sẵn có, con nào cực khổ nữa? Đây là chỉ nghĩa thêm cho xá lợi biết ngũ hành là ngũ tạng, hơi điểm nóng cùng lạnh do nơi hai cái cặp cùng trái tim, đó là bảy chỗ nước khí báu của con. Bát công đức thủy là con được thâu khí điểm tám hướng của bản thể con để đem về cực lạc. Chữ bát công đức hỷ nghĩa là nước mắt, nước mũi, nước miếng hợp tới nước ngũ tạng đã chia ra hợp thành tám thứ nước máu, nhờ con tu hành mới lấy được. Cái tâm chỉ nó đã chỉ đây rồi, nhưng điểm nước này nó biến hóa vô song huyền diệu vô hồi. Con muốn chi có mấy để cho con cần dùng phép tập cho con biến hóa vô song sự huyền diệu biến hóa. Khi con được lên thiên đàng, con sẽ hiểu đây ta xin chỉ tắt một lời thì con sẽ hiểu rõ được tại làm sao sức hồn bay bẩn về thiên đàng. Có phải là bát công đức thủy hợp với tám hướng của trời đất ba la? Trời là một đấng cao thượng rộng rãi ba la. Khi con muốn đi là trong một khắc thì đầy đủ tám hướng, lại có chỗ biến hóa thâu hay là thấm. Ví như con đang ngồi trong thư viện đạo, con muốn khỏi trời đang gần bên con thì nhìn dự ấy đem lại để cho con thấy rõ gọi là thâu. Còn sống là con thấy thiên nhiên trời đất cao xa, con bay là đến, cũng như dưới thế gian trò chơi con nhảy là tới. Xuân mãn tiền trung, cái xuân mãn có nghĩa là những lỗ hổng trong khớp xương đều có nước nhất, trong có ván nhện như kiếm, thường thường như năm sắc, sáng chói như hào quang. Chữ tiền trung là tâm lỗ hổng khớp xương, trong xương nhiều lỗ tựa như cọng sen. Bởi thế Phật ngài cho là tâm dưới có sen năm sắc, cốt chỉ của nó thì chúng ta sẽ hồn thông biển rồi, thì biển ấy chạy tuốt lên bộ đầu gom lại quá hà sa mâu ni châu. Phật ngài cho là tòa sen, thì chúng ta xuất hồn thì chất này nặng hơn các chất khác, nó là nền tảng để ta đứng mà bay. Nền tảng là khi trượt nặng hơn một chút để tiếp xúc, nhưng khi nặng nề chúng ta thâu những khí nhẹ của bản thể cha mẹ sanh để phụ trợ cho việc công phu luyện đạo. Lúc ấy bản thể thiếu không đủ sức thì nhờ ta làm pháp luân thường chuyển thâu dương khí trên tiên thiên, đổi thế cho cái trượt khi bản thể, nó cũng có bổ ích cho những người tu để xuất hồn. Còn tâm bản thể thì nhờ dưỡng khí bổ túc để giúp sự sống sức khỏe trường tồn. Trừ để thường diễn chuyên xa, bố địa nghĩa là tâm ai mấy thứ nhất, nói cho nấy, nửa sau hóa thành một thứ đất tâm cánh sạch sẽ, nhờ công phu đã lừa lập, lúc ta được nhập nước bàn, thì đem đất ấy về trên thiên đàng để dùng làm nền tảng, cấp duyên tạo để cho dân sự chúng ta ở thì đất ấy cốt chỉ của nó là xuyên nhất của bản thể người. Người tu thì mỗi món gì ở nơi bản thể ta đều quý báu trọng dụng, như đất này chất nó biến hóa ra ngũ sắc lăng lăng trên mặt đất để làm nền tảng cho ta cất nhà dinh thự xây dựng, thì trước mắt ta dần thấy gọi là cát ngũ sắc. Các bạn tu, có nhiều người giữa trưa đứng dòm lên mặt trời, thấy đom 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 ngũ sắc, mở mắt mà thấy. Rồi đến lúc chúng ta tham thiền, ta cũng thấy, mà thấy cả một cái vòng trời trước lực của chúng ta đom đom sáng. Những cái đó nó thể hiện cho chúng ta thấy. Cho nên cái khi mà các bạn thấy những cái đom sáng đó, không có gì trở ngại hết, nó là sáng chắc. Và chúng ta sau này gom được đi lên đó mới là cấp dinh tại để ở được. Tứ biến giai đạo nghĩa là tâm bốn phương hướng dinh thự của chúng ta đều có đường đi tứ hướng. Kim năng lưu ly pha lê hiệp thành nghĩa là đất ấy nó cũng có hào quang như mình. Lâu chừng nào càng chói chừng nấy,
chiếu ra như ngọc lưu ly pha lê, hột cát ấy lâu ngày chừng nào lớn chừng ấy, hiện nay người đương công phu công dày thì sự sáng chói trước mặt gọi là hà sa, bay qua bay lại tâm trí của hà sa là khí của siêu nhất mà hóa thành trong bản thể ta biến ra. Thượng hữu lầu cát diệt dĩ kim ngân lưu ly pha lê xa cờ xích châu mã não mi nghiêm xích chỉ, nghĩa là dinh thự lầu cát đều có ngọc ngà châu báu gắn lên đẹp đẽ, nhưng tâm chỉ của nó Phật ngài nói ra và chỉ đạo. Này xa lại hơn, lúc con công phu luyện đạo làm theo khoa học quyền bí của ta, nào là soi hồn pháp luân thường chuyển và định thần, còn cố gắng học tập lâu ngày thì những khí điểm bản thể gom lại tề tự nơi bộ đầu hà đạo thành thì biến hóa hào quang ngũ sắc do ngọc ngà châu báu nói trên là tông chỉ của nó. Trì trung liên hoa, nghĩa là khi ấy trong hà đạo thành mấy lỗ hổng đều có khí điểm tập trung ngũ sắc lâu ngày biến hóa tòa sen trong mỗi lỗ hổng khớp xương trên bộ đầu đều có chén bính à, để khi ấy ngưng trệ không động lâu ngày quá nên khí ngũ sắc rực rỡ, khi động ấy thừa tiếp cho hào quang ngũ sắc cũng là một thứ tâm chỉ hào quang. Cho nên khi các bạn ngồi tham thiền và thấy những cái cảnh này cảnh nọ đẹp vô cùng, tâm biết các màu nó ở đâu, nó ở những cái khớp xương của chúng ta, nó lóng lánh lóng lánh lóng lánh lóng lánh, nó ra ngay chỗ cái hiệp tích đó. Các bạn thấy tâm hoa đua nở màu này tươi đẹp tinh tươi vô cùng, không phải cái màu đó nó sống động chớp nhoáng nó sáng. Bây giờ các bạn thấy con cá, cái xương con cá nó còn lóng lánh mà, huống hồ gì những cái chất nhớ trong khớp xương của chúng ta nó đủ màu sắc. Cho nên cái hình của tiểu thiên địa có vẽ ra, hình tiểu thiên địa của lục tổ huệ năng cũng có vẽ ra, trước kia cũng có một cái hình đó cũng có vẽ ra, các bạn thấy sự phân cách ở trong đó nó là một cái tiểu thiên địa. Mà chính chúng ta khi thanh tịnh và không sử dụng nơi sẵn có của chính mình, cho nên những người tu về pháp lý mà đạt pháp rồi, nhiều người không muốn nói chuyện với ai hết, và hầu như người ta làm khách đưa cái đó mình nói đẹp, nhưng mà họ nói chặt rồi họ chê, vì họ thấy cái kia đẹp hơn, họ đã thấy, họ đã chứng kiến, mà không có thể nói với người thế gian được. Vậy thôi, chứ họ không có thấy cảm thích gì hết. Thì cái sự thích của họ lên dồn là thấy cái tâm nó tâm lành, nó thông suốt, đầu óc người ta nhẹ nhàng. Còn ở đây cái dàn cảnh mấy cái đẹp, cái cách mấy đi nữa, cái cuộc thấy nó cũng là nặng trực, một khối trực mà thôi. Cho nên chúng ta càng ngày càng tu, càng khám phá được sự huyền bí khoa học ở bên trong, chuyển biến không ngừng nghỉ trong tâm thức của chúng ta và trong ngũ tạng cơ thể tế bào này. Cho nên các bạn mới tu, bạn đạo tu thì e ấp, nhưng mà sau này ăn cũng phải sửa đổi, tắm rửa cũng sửa đổi, đi đứng cũng phải sửa đổi, lời ăn tiếng nói cũng sửa đổi. Khi mà mình gặp được những vị ở trên đó rồi thì cái chuyện gì mình cũng phải thay đổi là sự ảnh hưởng. Như các bạn ở Việt Nam ăn nói khác, mà qua xứ Úc rồi các bạn thấy cái văn minh của ta cởi mở hơn, bạn phải cởi mở. Còn các bạn lên được Bồng Lai thiên cảnh càng cởi mở nữa, các bạn có thể đàm đạo với bất cứ cây cối, bất cứ bông hoa thảo mộc nào, các bạn cũng có thể nói chuyện được hết. Nó vui vẻ vô cùng khi bồng bồng lai tiên cảnh. Cho nên cái chuyện này không phải là một chuyện kỳ lạ, nhưng mà đã có sắp đặt trong tiểu thiên địa của mọi người. Nhưng mà con người xuống tầng mê tầng, và vì tội của chúng ta phải bị đầy đọa và phải học. Học nhẫn học hòa, càng nhẫn thì càng thấy ta hơn, mà càng thấy ta thì thấy cái tiên cảnh rất rõ ràng, trong ta chứ không có ngoài ta. Cho nên dân tu để tự đạt mới tận hưởng thái bình trong nội tâm.